những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và nhà Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM. Và trong chương trình này thì cũng kính mong quý vị, nếu quý vị không có thể nghe đài qua radio, quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076, hoặc một số điện thoại khác là 605-313-1520, 605-313-1520. Lời đầu tiên nhà Phương kính gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty xin mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Bên đó thì thời tiết như thế nào và các em có khỏe không?
Dạ vâng, Nhã Quyên khỏe thưa cô. Thời tiết ở Dallas thì lên lên xuống xuống, có ngày ngày hôm nay thì 65 độ nhưng mà những ngày kế tới có ngày lên đến 88 độ thưa cô.
Bên đó như vậy thời tiết thì cũng cũng tạm được rồi, nhưng mà bên này thì hôm nay thì cũng cô nghĩ là cũng 60 mấy độ, ngày trời 65-66 độ, nhưng mà buổi tối thì cũng lạnh, cái không khí thì cũng dễ chịu lắm. Nhưng mà có điều là cũng thành phố cũng cô thấy như cô đi làm về đó thì thấy sinh hoạt nó hơi vắng vẻ một tí, đường xá thì nó cũng hơi vắng một tí thôi. Nhất là cái weekend này nữa, ngày hôm nay thì cô Betty phải đi làm thế cho người bạn ở trong sở, chứ đáng lẽ hôm nay weekend này Betty được off nhưng mà phải đi làm. Có quý vị biết là khi mà có những cái bệnh như thế này, nhất là cái bệnh dịch như thế này á, là các nhân viên mà về liên quan đến cái ngành y tế đó, về medical field đó, thì họ cực lắm. Họ phải nói là nhờ những người đó mà các bệnh nhân được săn sóc, được chữa trị, từ bác sĩ đến y tá đến những cái người mà y tá họ cũng có nhiều loại lắm, tức là nhiều cấp lắm, thành ra tất cả mọi người đều làm việc cả. Rồi phòng lab của Betty cũng vậy, nếu mà không có làm phòng lab, những nhân viên như những người như là Betty và các bạn mà run trong phòng lab thì thật sự ra là không có ai làm lab. Và khi không có ai làm lab thì bác sĩ không có thể định được cái bệnh được. Bởi vì khi mà chúng ta làm lab ra, chúng ta run những cái kết quả ra, thì bác sĩ nhìn đó, bác sĩ mới định được bệnh nhân đang bị bệnh gì, tùy theo cái lab kết quả nó ra như vậy. Ngay cả bây giờ những coronavirus cũng vậy đó, phòng lab của Betty đã bắt đầu, nghĩa là collect những cái lab rồi, và collect xong á, thì là mình phải thí nghiệm, mình phải thử nghiệm để coi cái người đó có bị positive hay là negative không. Thành ra là những nhân viên phòng lab này làm việc cũng rất là cực lắm, mà 24/24 đó, tức là có 3 shift tất cả, 3 ca tất cả đó. Thì mong rằng tất cả mọi người sẽ được nghĩa là được không bị lây cái bệnh của những bệnh nhân. Nhưng mà phải nói là khi mà mấy ngày nay đó rất là căng thẳng ở trong những bệnh viện hầu như nào cũng vậy đó. Betty hỏi thăm những con cháu của Betty đó, các em nó làm trong các bệnh viện khác ở các tiểu bang, cũng giống như ở ngay Cali này cũng có hai cháu nó làm ở ngay đây. Thì đứa nào cũng ở medical field hết, thì đứa nào đứa nấy nó cũng báo cáo cho mẹ biết là cái bệnh viện nó bây giờ cũng rất là căng thẳng, và cái tình trạng bệnh nhân là mỗi ngày mỗi đông để đến mà xin thử nghiệm. Còn nói là positive hay negative gì đó thì là chưa biết được, nhưng mà xin thử nghiệm thôi đó đã thấy đông rồi. Có những bệnh nhân mà phải nằm ở phía ngoài đó, bởi vì nó đông quá thì thành ra phải nằm những cái tang á, nằm ngoài những cái lều mà những bệnh viện họ đã dự trù, họ đã mướn cái công ty để mà dựng những cái lều bên ở phía ngoài phòng emergency rồi. để mà trong trường hợp á là có nhiều bệnh nhân và quá tải đó thì họ phải để cho nằm ngoài nữa, mà hơn nữa là những bệnh nhân nào mà cảm thấy mà nặng nữa thì họ không dám cho vào trong cái phòng emergency đâu cơ thưa quý vị, bởi vì vào trong đó thì có thể lây cho những y tá hoặc là bác sĩ ở trong đó, rồi những cái bệnh nhân nằm trong đó nữa, thành ra cái bệnh này nó rất là quái ác, như thành ra mình không biết được là khi nào nó lây bệnh cho mình, cái đó là cái khổ đó là như vậy. Thành ra là mỗi người thôi thì bây giờ ai có thân người nấy giữ thôi, nghĩa là hồn ai người nấy giữ, mà mình làm hết sức mình, nhất là trong bệnh viện là mình có biết đi thấy buồn cười là khi mà nhất là người A Đông của mình đó, khi mà nghe nói cái tin này đó thì với cái tính mà lo xa đó, đi đến vơ vét hết tất cả những cái alcohol, những cái chất cồn nữa, rồi vơ vét hết gạo, rồi những cái bathroom tích siêu nữa, thấy có lẽ cái tính lo xa mà tính vì qua những thời kỳ chiến tranh rồi đó, thành ra là họ cảm thấy khi mà nghe cái tin như vậy họ chạy đi tứ tung, họ đi mua, mà đến nỗi mà họ vơ vét tất cả, đến nỗi mà bây giờ có những người cần đó thì không có, thì không có, nhất là những cái nhân viên mà họ làm y tế như này á, ngay cả phòng lab của Bixi bây giờ phải giới hạn những cái mà chất alcohol, những chất mà disinfect cloth chẳng hạn đó, rồi cũng bị giới hạn nữa. Mà nhân viên y tế họ cần là để mà họ giúp cho bệnh nhân thôi, chứ không phải họ cần riêng cá nhân cho họ nữa, bởi vì cái cá nhân của họ có an toàn á thì bệnh nhân mới an toàn được, còn cá mới được chăm sóc đàng hoàng được. Còn nếu cá nhân của họ mà không an toàn á thì một người đau đến khi lây cho những người khác trong bệnh viện á thì tất cả mọi người đều có cớ để mà ở nhà hết. Và giờ quý vị biết là bây giờ họ ở nhà đó, họ đều được trả lương nữa, thì tội gì họ không ở nhà, thế mà ông tổng thống Trump ông đã cho bao nhiêu tỷ đô la rồi để mà bù đắp lại những nhân viên nào á mà cần nghỉ thì được nghỉ ở nhà mà được trả lương nữa. Thì thành ra là những người có phải nói là những cái người mà họ làm y tế đó họ phải đi vốt cái thai của họ, họ phải hy sinh rất nhiều cái thời gian trong về gia đình của họ và ngay cả cá nhân của họ nữa để mà họ chăm sóc bệnh nhân. Thì đây là cái lời nói là Vicky kêu gọi những người nào mà có cái máu tham đó thì bớt lại, để đừng có mà dành hết tất cả những cái gì mà về cho gia đình mình đó, mình phải chia bớt cho độc loại, mình chia bớt ra để cho mọi người đều được share, đều được hưởng những cái quyền lợi như vậy đó. Sở dĩ Bixi nói cái câu nói này ra là bởi vì Bixi nhìn thấy xung quanh nhiều, ngay cả chỗ Bixi làm việc đó bây giờ thiếu thốn cũng rất là nhiều đó thưa quý vị, mà bây giờ phải nói ra cái chuyện này là cái chuyện gia đình. Bixi nói không, Bixi không thể tưởng tượng được là tối hôm qua người con dâu của Bixi nó ở dưới cái tiểu bang Arizona, tức là cháu nó đang đi làm ở Phoenix, hai vợ chồng nó là bác sĩ hết, internal medicine, nó mới có 2 tuổi rưỡi 3 tuổi thôi mà để đi vớt cái thai của nó, nghĩa là suốt ngày ở trong bệnh viện để mà lo cho bệnh nhân, nó không có thời giờ để mà nó đi ra ngoài để nó mua thêm gạo, hoặc là nó đi mua thêm mắm muối, hoặc là nó đi mua thêm cái giấy đi cầu, xin lỗi, là tiếng Mỹ nó gọi là bát tít siêu, tiếng Việt Nam mình gọi là giấy đi cầu. Thành ra là tối hôm qua nó 11 giờ khuya nó gọi qua cho mẹ, nó nói là mẹ ơi, chúng con chỉ còn có một last roll thôi mẹ có thì mẹ gửi gấp qua cho chúng con dùng, chúng con không có thời giờ, mà chúng con đã stop by chừng hai ba cái store rồi để tìm cái bát tiết sưu mà không có nữa, mẹ làm ơn gửi qua, nếu mẹ còn mẹ gửi qua. Thành ra Bixi vội vàng, nửa đêm hôm qua Bixi phải bò dậy, Bixi đóng vào cho nó hai cái pack ở đó, bởi vì là Bixi còn đến chưa đến một nửa cái mua ở Costco, quý vị biết rồi, mua Costco thì gồm có mấy pack đó, thì Bixi chia cho cháu 2 pack. Mà đây là tưởng tượng khi mà mình ngồi mình pack cái đó, mình suy nghĩ mình bảo chứ tại sao nó lại có đến lúc như thế này được, lại sao có những hoàn cảnh mà có một ngày mình ngồi mình pack những cái giấy đi cầu mà mình pack mình gửi cho con mình ở cái tiểu bang khác như vậy. Mình thấy cái lòng của mình thấy nó rất là bất nhẫn như vậy. Một người thì những người về y tế họ hy sinh rất nhiều như vậy, và đến lúc họ cần đấy thì họ không có cho cá nhân hoặc cho gia đình của họ như vậy. Thành ra đây là cái lời kêu gọi để mà mong quý vị nào đó mà có cái máu tham, biết thì nói thẳng ở đây là cái máu tham, mình đủ rồi thì mình đừng có làm thêm nữa, mình đừng có lấy thêm nữa. Có những người đi mua Costco mà đến nỗi Costco bây giờ họ để cái bảng họ nói là không được return lại. Mua nhiều quá về rồi không biết làm gì, đem return lại cho họ. Đem return lại những cái đồ mình mua quá tải, mình đem về rồi mình return lại. Cái điều đó là phải nói, chẳng lẽ họ nói là những người Á Đông hay sao? Chẳng lẽ họ nói chúng tôi yêu cầu những người Á Đông đừng có return những cái đồ hay sao? Mà họ nói chung như vậy để mà họ save a face cho người Á Đông của chúng ta như vậy. Những người Mỹ họ rất là đàng hoàng, nhất là những người Mỹ trắng. Bixi thấy những người Mỹ trắng làm trong sở của Bixi đó, họ rất là tỉnh bơ. Đó, mà họ không mua cho nó, họ chỉ mua có một phần thôi để cho họ đủ thôi. Đó là cái điều mà mình thấy, chẳng lẽ giống như đừng có làm như những người như bên Nhật ấy, những người du học sinh hoặc những người đi lao động qua từ xứ Việt Nam, từ xứ Cộng sản Việt Nam ấy, đi qua bên Nhật. Quý vị thấy không? Họ đi qua bên Nhật, họ làm, họ ăn cắp ăn lẩy trong đó, đến nỗi bây giờ người Nhật họ phải để bằng tiếng Việt. Đó. Họ để bằng tiếng Việt, như là cấm người Việt Nam vào cái tiệm của họ. Các quý vị thấy nhục không? Rất là nhục nhã như vậy. Thì mình người Việt Á Đông ở bên này á, Việt Nam ở bên này yêu cầu là mới là mỗi người tự kềm chế lấy cái lòng tham của mình đi, để mà mình trong cái thời gian này đó, để cho mình đừng có bị mang tiếng tất cả những người Việt Nam ở bên này. Đến một năm mai nào đó họ sẽ đề thẳng ngay, nhất là cái Costco đó, họ sẽ đề thẳng ngay yêu cầu những người Vietnamese đừng có vào trong tiệm của chúng tôi nữa. Đó, yêu cầu chỉ mua có một phần thôi, cái gì cũng lấy một phần thôi, đừng có return nữa. Đó, thì quý vị nghĩ lại coi ai nhục đây. Rồi mỗi mai mốt đừng có nói họ kỳ thị, bởi vì mình làm cho họ kỳ thị mình, chứ không phải là tự nhiên họ kỳ thị đâu, quý vị thấy không? Dù có giỏi chăng nữa, các con quý vị có học giỏi làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư gì chăng nữa, họ không cần biết. Nhưng mà khi quý vị đi ra đường, đó, quý vị làm những cái cảnh như vậy đó, tranh giành nhau như vậy đó, quý vị nhìn thấy internet không, họ chiếu những cái cảnh mà những người Á Đông mình leo lên trên nóc những cái kệ mà kéo xuống xong mình ngã xuống nữa. Đó. Thì quý vị nhìn thấy cái đó, thấy nó kỳ cục không? Cái cảnh như vậy họ chiếu đi chiếu lại ở trên internet, quý vị thấy có nhục không? Đó. Thì thành ra đây là những lời kêu gọi của Bixi. Bixi xin quý vị, những quý vị nào á mà đã làm như vậy rồi mà còn tiếp tục làm như vậy nữa, chồng đi một bên, vợ đi một bên, đi làm hai ba cái thẻ đi tới đi lui hoài để mà mua đầy nhà như vậy, xong đến khi mà mình nghĩ bụng quá tải đem đi trả lại đó, cái điều đó là không có được, không có nên làm cái điều đó. Rồi đó là những cái lời mà Bixi tâm sự ngày hôm nay, và Bixi kêu gọi quý vị quý vị nào đang làm và tiếp tục làm cái điều này đó, xin stop lại để mà cứu những người khác. Nếu trong hoàn cảnh cái coronavirus này nó còn lan rộng ra nữa thì quý vị nghĩ rằng là quý vị đã làm phước cho một vài gia đình nào đó, họ cần những cái chuyện đó. Thì và đó là những cái Bixi xin lỗi là Bixi ngày hôm nay Bixi hơi mạnh một tí trong cái vấn đề này, và bởi vì Bixi thấy Bixi không thể nào là không nói được trong cái vấn đề này xảy ra. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin lỗi toàn thể quý thính giả đang nghe cái chương trình và đang nghe những lời của Bixi nói như thế này.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bixi. Có lẽ cô Bixi, trong gia đình cô Bixi thì nếu quý vị biết thì cũng có rất những người con của cô đều là bác sĩ. Thì thật sự là cái điều này, hồi sáng giờ Nhật Quyên cũng có nói cập nhật một số thông tin về cái bệnh corona. Có lẽ đây là một, chúng ta luôn luôn theo dõi về những cái hiện trạng ngày hôm nay, và chúng ta đừng có, đương nhiên chắc chắn là chúng ta phải chuẩn bị trong một cái phần nào đó để cho những người khác luôn luôn có. Và sáng giờ Nhật Quyên cũng có nói là một số ngành nghề tại Texas đang bị đóng cửa, tức là những cái ngành như là ngành nail, hoặc là những cắt tóc, hoặc là spa, hoặc là những cái ngành nghề tức là cái service mà chúng ta phải đụng chạm tới người khác mà không có thể cách xa 6 feet đó, là đã bị đóng cửa. Một số bác sĩ, một số nhân viên trong những người làm trong cái ngành y tế, họ cũng kêu gọi nếu mà chúng ta có dư những cái mask, những cái bao tay, hãy donate. Và một số người họ còn generous hơn, tức là họ sẵn sàng mua lại với cái giá mà quý vị mua để giúp đỡ trở lại cho những người làm trong cái ngành y tế đang rất là thiếu thốn. Tại vì thường là những cái mặt hàng này là được đưa từ Trung Cộng qua, và những cái nước khác mà khi mà những cái nước khác mà họ trở lại, họ sản xuất thì như bên Trung Cộng thì họ không có tiếp tục đưa qua Hoa Kỳ, họ giữ lại cho nước họ và những nước khác cũng vậy. Thì Hoa Kỳ của chúng ta đang thiếu thốn rất là trầm trọng những cái về những cái vật liệu y tế, mà khi mà những người làm trong cái ngành y tế họ thiếu những cái này thì họ bệnh trước và họ không có thể giúp chúng ta chữa bệnh. Nói chung là nó có cái sự liên quan với nhau. Nếu mà quý vị nào có nhiều thì quý vị chia sẻ bớt cho những người không có, thì chúng ta cũng đừng có panic. Chúng ta đừng có, đương nhiên chắc chắn là cái bệnh chúng ta phải chuẩn bị, nhưng mà không, nếu mà khi mà chúng ta quá lo lắng, thứ nhất là nó dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị stress. Cái thứ hai là thiếu thốn, và những người làm trong cái ngành medical, những cái ngành mà liên quan giúp đỡ đến cho quý vị thì họ đang thiếu. Họ thiếu rất là trầm trọng. Và nếu mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta bệnh mà chúng ta tự isolate được thì chúng ta nên ở nhà, và đừng có tụ tập party. Nhiều khi chúng ta vui một phút, nhưng mà cái nhất là những người trẻ bị bệnh nhưng mà chúng ta chưa có những cái mầm bệnh ở trong chúng ta không thấy, chúng ta nghĩ là chúng ta ok, chúng ta đi chỗ này chỗ kia, tiếp xúc người này người kia sẽ lây cái bệnh nhiều hơn và lây cho những người, những ông bà cha mẹ ta lớn tuổi ở nhà và có những cái tiền sử bị bệnh, thì cố gắng ở nhà. Và nếu mà quý vị ở tại Texas thì cũng có giới hạn của COVID là bây giờ họ chỉ cho mua maximum là mỗi người mua là 12 cái roll thôi về toilet paper. Và nếu mà một cái package thì mua một cái package mà thôi. Có một cái video không biết thật hay giả mà tại một cái siêu thị là có một cái gia đình đó chất rất là nhiều trên một cái xe xe điên dạ đúng rồi
cái xe này cái
cart, dạ, và rất là nhiều cái toilet paper, cả bao nhiêu cái package luôn, mà không nhất định là không nhường cho một cái người African này một cái package, và đã gây lộn ở tại một cái siêu thị. Chúng ta nhiều khi chúng ta cũng nên đừng có nói chung là cái sự tham lam của chúng ta nhiều khi nó cũng không có tốt. Tại vì ví dụ như gia đình chúng ta có những người bệnh, chúng ta dành mua hết những cái mask đến bệnh viện, đến những cái nơi họ đang thiếu thốn, họ cũng bị bệnh, thì không còn ai cứu chữa cho chúng ta. Và chúng ta cũng nên, cái gì nó cũng vừa phải, cũng thông cảm cho COVID là cái có lẽ là COVID cũng làm trong cái phòng lab, và cũng gia đình COVID cũng có những người con đang ở ngay bệnh viện thì có thể họ đang thiếu những cái này. Cảm ơn cô Bích Tê rất là nhiều, và quý vị đang nghe chương trình này thì nếu mà chúng ta có, chúng ta chia sẻ, chúng ta dư đóng cửa những cái tiệm nail. Nhiều khi trong những tiệm nail có những cái mask mà mình hiện tại mình không dùng, mình có thể bán lại, hoặc là chúng ta chia sẻ đến những bệnh viện để giúp cho những người healthcare, give back to the community, là một cái điều mà chúng ta cố gắng làm trong cái thời điểm này. Tại vì nhiều khi chúng ta giành giật với nhau, cái sức khỏe vẫn là quan trọng hơn. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Bệnh viện của Bích Ti mấy tuần vừa rồi đó là cũng có một cái tệ nạn xảy ra như thế này. Y tá họ report lại, họ nói là những cái người Á Đông á đi vào thăm bệnh nhân trong đó, lấy cớ thăm bệnh nhân trong đó để mà ăn cắp những cái mask họ để ngay chỗ cửa đó. Có một cái xe đẩy á, mỗi một cái cửa của bệnh nhân vào trước khi vào thăm bệnh nhân á, mỗi một phòng á đều có, cứ cách 2-3 phòng thì người ta để một cái xe đẩy để dụng cụ đó, những dụng cụ, những mask, găng tay hay là áo để cái áo mà để mặc đi trước khi đi vào thăm bệnh nhân đó. Đó thì Việt Nam mình á, phần đông cái bệnh viện ở Mỹ là phần đông là Việt Nam nhiều lắm, chứ không phải là không có nhiều việc, rất là nhiều Việt Nam, bởi vì đây là ngay cái thủ đô của tị nạn mà, thành ra cái khu này cũng là khu cũng rất là gần những cái trung tâm của Việt Nam buôn bán nữa, thành ra bệnh nhân Việt Nam cũng nhiều lắm. Họ đi vào đấy, họ thăm xong rồi họ lấy cớ họ thăm xong, đến khi lúc mà họ ra về đó, họ lấy một lô mask, mô lô găng tay luôn, họ giấu vào trong người họ đi ra, mà y tá họ nhìn thấy được như vậy. Đó thì họ báo cáo là như vậy. Về sau này bây giờ họ cất đi lại hết. Bây giờ ai mà vào thăm chăng nữa cũng nghĩa là chỉ có đeo phía ngoài thôi. Đi vào cũng là họ cũng cho bảo vệ, nghĩa là protect vô tích ngay cái người visitor đó, nhưng mà muốn lấy gì chăng nữa cũng không được, bởi vì y tá họ kết hết vào trong những cái phòng khác rồi, họ không có để như mọi lần nữa đâu, bởi vì họ đã thấy mất nhiều quá rồi. Đó là cái lý do tại sao mà BT phải nói rằng chúng ta đừng làm những cử chỉ như vậy. Đó, chúng ta lấy bảo vệ cho chúng ta protect xong rồi đi thăm bệnh nhân xong rồi mình vứt lại từ trong đó. Đó, còn nếu mà mình muốn xin thêm một cặp nữa thì mình ra mình nói thẳng y tá nữa. Bây giờ chúng tôi cần một cặp một cái mask nữa hoặc là một cái găng tay nữa cho chúng tôi được không? Y tá họ bằng lòng họ cho thì họ cho, còn nếu họ không cho nữa bởi vì họ limit rất là nhiều để cho cái những nhân viên ở trong bệnh viện mà làm việc. Đó thì thành ra là ở bên Mỹ này á, mình làm gì mình thẳng thắn, mình không có sợ gì hết á. Còn những người nào mà cái gian dối đó, những gian dối mà bày mưu lập kế cái này cái kia đó, thật sự trước sau gì cũng tổn hại cái thứ nhất là sức khỏe của mình, thứ hai nữa là bị tù, bị tội nữa, rồi bị họ bắt nữa, ê mặt ra nữa. Và nhất là chúng ta là người Việt Nam, đừng có để làm cho xấu người Việt Nam. Đó là những lời Bixi kêu gọi ngày hôm nay. Nhưng mà thôi, bây giờ cảm ơn quý vị đã nghe những lời như vậy. Và bây giờ thì Bixi sẽ trở lại chương trình chính của chúng ta hôm nay. Hôm nay thì để Bixi có một cái lời tâm sự của một bà mẹ. Năm nay cô này tên là Mimi Lee. Cô đã gọi cho Bixi cách đây mấy ngày. Cô năm nay được 47 tuổi. Và cô có hai người con trai. Một cháu thì 8 tuổi, một cháu là 2 tuổi rưỡi. Thì cô nói với lại, cô nói là cô ở riêng với chồng cô, nhưng mà cô lại có bà mẹ chồng, hai bà mẹ chồng, rồi bố chồng, rồi bên này thì cô cũng có bố mẹ ruột của cô nữa. Đó, thì cô gọi, cô nói như thế này: cô Bixi ơi, cháu không có thì giờ nghe nhiều chương trình của cô, nhưng mà tuy nhiên cô có những cái chương trình mà nhất là cô làm ở bên TV ở bên này đó, cô thì thành cho biết. Thành ra bây giờ cháu gọi cho cô để nhờ cô giúp cái vấn đề như thế này. Thứ nhất là ông chồng của cháu đó thì là ông muốn cháu gửi con cho nhà giữ trẻ, nhưng mà cháu muốn gửi hai đứa nhỏ này cho ba mẹ chồng của cháu, bởi vì ba mẹ chồng của cháu năm nay là mới có 60 tuổi thôi, mà bà đã về hưu rồi, bà ở nhà suốt ngày, thành ra cháu muốn gửi hai đứa nhỏ cho mẹ chồng cháu trông, bởi vì cháu thấy bạn cháu cũng gửi cái con cho bố mẹ chồng thì đâu có việc gì đâu, mà bây giờ chúng cháu đi làm lương thì cũng không có nhiều, cũng đủ ăn thôi, cũng dư chút đỉnh thôi chứ còn không có nhiều. Thì bây giờ cháu cảm thấy bực tức nếu mà khi mà cháu hỏi bà mẹ chồng đó, bà mẹ chồng cháu từ chối ngay. Bà mẹ chồng cháu nói là bà mẹ chồng cháu có thể coi cho cháu emergency thôi, chứ không có thể nào suốt ngày ngồi trông con cho tụi cháu được. Thành ra bây giờ cháu rất là bực tức, mà hơn nữa là mẹ của cháu á, thì cũng nói vào, mẹ của cháu thì già rồi, cháu là con út trong gia đình, mẹ cháu thì già rồi, mẹ cháu không có trông coi được mấy đứa nhỏ, nhưng mà bà mẹ chồng cháu thì có thể coi được. Thì hai vợ chồng cháu từ ngày đó đến giờ gây lộn nhau suốt ngày thôi, cũng vì cái chuyện này. Cháu thì muốn gửi con cho mẹ chồng cháu trông, mà chồng cháu thì không được, không cho cháu gửi, bắt cháu cứ đem đi gửi vào cái daycare. Mà bây giờ cái thời buổi này ấy, là cái thời buổi đang có cái virus nữa, thì bây giờ cháu không muốn gửi cho daycare. Thì bây giờ thành ra hai vợ chồng cháu mấy lúc này nghĩa là cứ gây lộn nhau, mà gây lộn trước mặt các con cái nữa. Đến nỗi hai đứa con của cháu từ cả năm đến, cái chuyện này xảy ra cũng cả năm nay rồi. Đó thì cô này cô nói vậy, cô nói hai đứa con cháu, hai đứa nhỏ, thằng anh thì luôn luôn đánh thằng em. Hai đứa chơi với nhau, một thằng 8 tuổi, một thằng 2 tuổi rưỡi. Thế thì cháu, khi mà cháu nói hai đứa con cháu thì đừng có đánh lộn nhau nữa, thì nó nhìn với cháu, nó nói thằng 8 tuổi, nó nói chứ bố mẹ đánh nhau cãi nhau thì tại sao không cho chúng con đánh nhau cãi nhau. Để nó nói một câu như vậy, thì thành ra cháu với nó bảo là bố mẹ đâu có cãi nhau đâu, bố mẹ chỉ là bàn chuyện với nhau thôi. Nó nói không, bố mẹ cãi nhau mà nhiều khi con thấy bố đánh mẹ nữa. Nó nói như vậy. Thì lúc đó thì Bixi mới hỏi cô này, nếu chồng có quà thật, cháu với chồng cháu có phải đánh nhau trước mặt hay là cãi nhau trước mặt con không? Nó nói cháu thú thật với cô là có, bởi vì cháu bực quá, cũng vì cái chuyện mẹ chồng cháu như vậy, thành ra cháu cứ cãi nhau với chồng cháu hoài. Mà cháu nhiều khi cháu cãi nhau khi anh cũng bực mình, anh tát cho cháu một cái thì trước mặt mấy đứa con của cháu. Thế thì bây giờ mấy thằng nhỏ này nó cũng bị như vậy, nó cũng nói là nó đánh em nó nói nó đánh em nó cũng là chuyện thường thôi, bởi vì bố mẹ cũng đánh nhau mà bố mẹ cũng cãi nhau như vậy thì cũng là chuyện thường thôi. lúc đó BT mới nói với cô này á, bây giờ cháu phải sửa đổi lại. Đó, cháu phải sửa đổi lại. Chứ cháu làm như vậy thì đúng là như vậy đó. Đây là cái chuyện mà các ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ. Rồi bây giờ cháu phải sửa đổi lại cái tính tình như thế nào. Chứ bây giờ hai vợ chồng cứ suốt ngày gây lộn nhau như thế này cũng vì cái chuyện mà gửi con hay không gửi con. Rồi nó lại xảy ra cho đứa con của mình nữa. Thế thì bây giờ BT nêu cái câu chuyện này ra để cho quý vị gọi vào đài. Cô ấy, bữa nay cô đang nghe cái chương trình của chúng ta đó. Thì xin quý vị cho những cái ý kiến mà quý vị nào có thể gặp những trường hợp như thế này rồi, hoặc là trong cái kinh nghiệm đời sống trong gia đình của quý vị, xin quý vị gọi vào để mà giúp ý kiến dùng cho cô này. Tên là cô Mimi Lee. Cô Mimi Lee. Vâng, và BT xin cảm ơn rất nhiều những sự lắng nghe nãy giờ, và xin mời quý vị gọi vào với những số phone quen thuộc của đài. Cô trở lại cùng mình nghe khuyên.
Vâng, cảm ơn quý vị và quý vị vẫn đang đối với chương trình Có Những Niềm Riêng. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Mimi Lee trong lá thư ngày hôm nay. Cô đang có quý vị thính giả nào trong cái trường hợp là nhiều khi mình cũng có con trẻ và cũng muốn gửi cha mẹ của mình. Cái điều này có nên làm hay không? Trong cái trường hợp này thì có lẽ chúng ta cũng đang trong cái mùa dịch virus của bên Trung Cộng, China virus, thì chúng ta có nên gửi trẻ ở daycare hay là gửi bố mẹ của chúng ta ở nhà nếu mà ông bà không có đi làm. 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý trong bức thư ngày hôm nay. Và trước khi trở lại với chương trình thì cho phép Nhà Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.